Do you remember that I gave you the homework?
Dạ, thầy hỏi mình có nhớ bài tập về nhà tuần trước không ạ?
You did or not did?
À? Mình có làm bài tập không ạ? À?
If you have did, very good. If you have not did that, so homework I can do in this week, okay?
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình đã có thực hành bài tập đó thì rất là tốt. Và nếu mà mình chưa có thực hành thì tuần này mình cố gắng mình thực hành lại bài tập đó.
So main important thing is that the Dharma, also Dharma is at least you have to put into some practice. Once you're not put in the practice, then you will not have any effect or okay, result.
Dạ, thì nói điều quan trọng của việc thực hành pháp á, là chúng ta cần phải thực hành đây mình phải áp dụng làm thật sự. Nếu mà mình không áp dụng làm thật sự thì sẽ không có hiệu quả.
And it's like a dharma. Dharma is like a medicine. At least you have to eat, okay, to get the effect.
Dạ, thì Phật pháp giống như là thuốc vậy ạ. À. Thuốc thì mình phải uống thì nó mới có tác dụng chữa bệnh.
If you try for one or two weeks, if you see there is no effect, then you can leave. Without
dạ,
trying, without trying, you're leaving. It's a little bit, I mean, that is a little bit not right, okay?
Dạ, nếu chúng ta thử trong vòng 1-2 tuần và cảm thấy cái phương pháp thực hành đó không có hữu hiệu đối với mình thì mình có thể bỏ. Còn nếu như ban đầu mình chưa thực hành, chưa áp dụng gì hết, mình tự nghĩ là nó không có tác dụng rồi mình không làm luôn thì cái cách nghĩ như vậy nó không có đúng.
Okay, no, okay, this will try, okay? Try, and if it's not effect and it is not helping you at all, then you can leave, okay?
À, cho nên là tuần này chúng ta hãy thử làm bài tập đó lại. Rồi nếu như mà nó vẫn không có tác dụng đối với mình thì mình có thể mình bỏ, mình không làm luôn cũng được.
Okay, now today we come to the advice of the taking the refuge. Okay, there are the three main general advice you can leave in the liberation in the form.
Dạ, yeah, nên tới phần này thì mình sẽ sang phần lời khuyên sau khi quy y. Ở phần này là trang 625 quyển thứ nhất, mình có thể tham khảo thêm ở trong sách Giải thoát trong lòng tay.
Okay, when you take the refuge to the Buddha, then you cannot take the refuge to the any other deities or any other gods.
Dạ, thì lời khuyên về quy y Tam Bảo thì có ba lời khuyên tương ứng với lại ba ngôi báu là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì đối với Phật Bảo thì quy y Phật luật không có nương tựa vào thần thế gian.
Actually, what does that mean is when you take the refuge to the Buddha, when you take the refuge to the Buddha, you cannot take the refuge to the any other god. That does not mean that if you take the refuge to the Buddha, you should not pay the respect. You can pay the respect to all the worldly gods. You can pay the respect, but you cannot take the refuge. Refuge means taking the refuge means you are keeping the full faith on Buddha.
Dạ, cái câu nói ở đây là lời khuyên ở đây là khi mà nương tựa Phật rồi thì mình sẽ không nương tựa thần thế gian ạ. Có nghĩa là quy y Phật rồi thì sẽ không muốn quy y thần thế gian. Dạ, điều này có nghĩa là mình có thể tôn kính đối với lại thần thế gian nhưng mà mình không có quy y nương tựa vào thần thế gian. Giống như là mình quy y với Phật. Mình quy y với Phật là mình đặt hết toàn bộ niềm tin của mình vào Đức Phật. Thì với cái cách như vậy thì mình không có nương tựa thần thế gian theo cách mà mình nương tựa Phật.
So, because the full trust on you, the Buddha, then you cannot fully trust on the worldly gods, okay? Fully, but you have to respect. Respect is the worldly gods, other gods. You can respect it, not trust.
Yeah, do đó chúng ta có thể tỏ lòng tôn kính đối với là thần thế gian, nhưng mà mình không có quy y vào thần thế gian. Là bởi vì mình đã quy y vào Phật rồi. Quy y Phật có nghĩa là mình đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật rồi, cho nên mình không có đặt niềm tin hoàn toàn đó vào một cái vị thần thế gian khác.
Okay, that is taking refuge to the Buddha. Then taking the refuge to the Dharma. When you take the refuge to the Dharma, then you cannot hurt the any sentient beings.
Dạ, thứ hai đó là khi mình đã quy pháp, mình đã nương tựa pháp rồi thì mình không làm hại các chúng sinh khác.
Not hurting is the most important thing, understanding the pain of the other. That is the only key source to not hurt and hurting others, okay?
Dạ, làm sao để mình có thể không hãm hại chúng sinh khác? Thì cái điều mấu chốt là mình cần phải hiểu được cái nỗi đau và những khó khăn của những chúng sinh khác. Như là mình hiểu được nỗi đau và khó khăn của người khác. Từ đó mình mới có được cái tâm mà cảm nhận và mình không có hãm hại người khác luôn.
And then you try to feel the pains of the other.
Yeah, mình hãy cố gắng cảm nhận nỗi đau của và khó khăn của người khác.
So once you understand the feel the pain of the other, then you will never hurt other.
Dạ, khi mình đã cảm thông được với nỗi đau của người khác rồi thì mình sẽ không có còn cái ý định, hoặc là mình sẽ không có còn hãm hại người khác nữa.
Understanding the pain of the other is a very simple. Just think that when someone is suffering, think that if you are in their shoe, how will you feel?
Nhờ cảm thông với lại những khó khăn của người khác rất là đơn giản. Khi mình thấy được một người nào đó gặp khó khăn thì mình cứ nghĩ là nếu bản thân mình ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó thì mình sẽ có những cái cảm nhận như thế nào.
So this is the second thing. When then the one you can understand the pain of the other, then you will never hurt any others. Yeah. And then you will never hurt the sentient beings. Okay. When you take the refuge to the Dharma, you cannot hurt that.
Yeah, theo cách đó thì cho nên là mỗi lần mà mình cảm nhận, mỗi lần mình cảm thông được với lại khổ đau với lại khó khăn của người khác thì mình sẽ không có còn cái ý định nào mà muốn hãm hại người khác nữa. Cho nên đây là chính là cái điều quan trọng mà sau khi mình đã quy y và nương tựa vào pháp rồi thì mình sẽ không có hãm hại đến chúng sinh khác.
Oh, okay, so clear, no?
Nhà tạo phần này mình rõ không ạ?
Okay, so okay, because the sometimes the hurting the other, sometimes the, even when you go hurting the, if you look at the every of the relation, it breaks of the hurting. Because the first thing is that when you can hurt small things, you hurt, then you will not aware that how the others feel. So you go on to hurt others just to get the, some relief for yourself.
Nên cái chuyện mà mình làm hãm hại người khác, hãm hại người khác ở đây có nghĩa là mình làm tổn thương đến người khác. Cái chuyện mình làm tổn thương đến người khác là cái điều mà nó rất là dễ gây đổ vỡ các cái mối quan hệ. Khi mà mình một lần mình làm tổn thương đến người khác và lần sau mình lại tiếp tục mình làm lại lặp lại cái việc làm tổn thương người khác là bởi vì mình không có thấu hiểu cái nỗi đau của người ta khi mà mình gây tổn thương cho người ta. Vì không thấu hiểu cho nên mình cứ liên tục lặp đi lặp lại các cái việc làm tổn thương người khác thì cái mối quan hệ nó sẽ dễ dàng đổ vỡ.
And some people they just hurt others just for the enjoy for themselves, just like killing the fish, not fishing. So all this is just they are enjoying, but actually they are hurting the others. They enjoy the hurts of the other.
Dạ, bên cạnh đó thì có một số người lại thích thích cái cảm giác mà tổn thương người khác. Lấy ví dụ như là câu cá, cái chuyện câu cá nó sẽ làm tổn thương mấy con cá, sẽ hãm hại mấy con cá. Nhưng mà mình lại có một số người lại thích cái việc đi câu, cho nên cái chuyện mà thích việc đi câu đến là mình đã thích cái chuyện mình làm tổn hại đến người khác.
These things that you should not do, okay? Hmm?
Yeah, với những cái việc như thế thì chúng ta không nên làm.
That is the second advice. Without taking reference to the Dharma, you cannot do that, okay? Hmm?
Đó là lời khuyên thứ hai, là tương ứng với lại việc quy y pháp, nghĩa là quy y vào pháp, nương tựa vào pháp rồi mình không có gây tổn hại đến người khác, không có gây tổn hại đến chúng sinh khác.
Okay, now the third point, okay? Third, when you take the refuge to the Sangha, you cannot rely on the wrong ideas, okay? Rely or associate with the wrong idea, people with the wrong idea too much, okay?
Dạ, thứ ba đó là sau khi quy tăng rồi thì mình không có dựa dẫm, không có nương tựa, không có tin cậy vào những người có những cái quan điểm sai lầm ạ.
So that is the third point, is very important that when your thoughts, your way of the talk, everything is very much influenced with the person whom you are meeting, whom you are talking.
Dạ, điểm thứ ba này rất quan trọng là bởi vì trong cuộc sống của mình rất là dễ tư tưởng của mình, những cái ý kiến của mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái người mà mình hay nương tựa, mình tin tưởng rồi mình dựa dẫm vào.
If your friends are alcoholic, definitely you will drink alcohol.
Dạ, nếu mình có một người bạn thân là thích uống rượu, nghiện rượu, chắc chắn mình cũng thích uống rượu. Yes.
You are not a smoker. If your old friends are smoker, I think that within the 1 month you will learn how to smoke.
Dạ, mình không có hút thuốc nhưng mà mình chơi thân với là một nhóm người toàn là người thích hút thuốc thì thầy nói rằng thầy tin chắc là khoảng 1 tháng 2 tháng sau là dần dần mình cũng bị hút thuốc theo cái nhóm bạn đó luôn.
So that's why the strong influence comes from the, your friend circle. If your parents, your children get the most of influence from the your friend circle.
Dạ, cho nên là những cái suy nghĩ của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Giống như là trẻ con ở nhà mình chơi với bạn như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
So that's why when you take the refuge to the Sangha, you should not associate with the people with the wrong ideas. That means that you should not be too close with the people who are having the very wrong ideas.
Dạ, cho nên là khi đó quy y và nương tựa vào tăng rồi thì chúng ta không có kết giao nhiều hoặc là dựa dẫm nương tựa vào những người có những cái quan điểm sai lầm, mà mình chỉ có kết giao và tin tưởng và nương tựa vào những người mà có.
Yeah, clear, no?
Dạ, thầy hỏi là mình có rõ phần này không ạ?
Yeah, yeah. Okay. So these are the advices, okay? Now these are the advices, and what you have to do is that if you want to take the refuge vow later, first you learn that, okay, these vows, okay? What should you have to cannot do, okay?
Dạ, cho nên đây chính là lời khuyên sau khi quy y. Lời khuyên sẽ tương ứng với lại sau khi quy Phật cần làm gì, quy Pháp cần làm gì, quy Tăng thì cần làm gì ạ? Thầy nói rằng sau này thầy sẽ có tổ chức một buổi quy y, thì đối với ai mình muốn quy y, mình nên học về quy y và biết được mình cần phải làm gì trước khi mà mình phát tâm quy y.
Okay, then plus then there's a five rules, we call the five precepts. Hmm?
Dạ, bên cạnh đó thì có năm cái nguyên tắc, gọi là năm cái giới quy y.
So after you're taking the refuge vow, you cannot drink the alcohol. There's a five precept, okay? Not drinking. Five precept, the form to lapse.
Dạ, thì năm cái giới quy này là không trộm cắp, không tà dâm, không có dùng chất kích thích, không có rượu đó, và không nói dối, và không có sát sinh. Thì đây chính là năm điều mà mình cần phải 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 thực hiện sau khi đã quy y.
So in the five precepts, you don't have to take all the five. You can take the one, two, three. That's your choice. Okay.
Dạ, thì trong năm cái điều năm cái giới quy y này thì mình không nhất thiết là phải 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 hạ quyết tâm là mình phải thực hiện đủ cả năm. Mình có thể chọn một hoặc là hai hoặc là ba trong năm điều đó để mình cố gắng để mình thực hiện cho bản thân mình.
Okay. So like an alcohol. Okay. When you promise not to drink the alcohol, don't drink the alcohol, even the one sip. When you want to drink the alcohol, I always tell that drink two, three bottles of alcohol.
Dạ, thầy thường hay nói rằng nếu mà mình đã lấy ví dụ như là cái giới mà mình không uống rượu, nếu mà mình đã hứa là mình không uống rượu thì mình phải cố gắng để mà mình bỏ hẳn luôn rượu, dù chỉ là một ngụm, một hớp rượu thôi cũng không uống. Còn nếu như mà mình đã thích uống rượu thì cứ uống cho thật nhiều.
Okay, when you not to kill, even don't kill the small insect, okay? Okay, when you take the refuge, when you take the precept and that you promise that not to kill the animal, don't kill the even the small insect, okay? Hmm?
Dạ, sau khi quy y, nếu mà mình đã hứa là không sát sinh thì hãy cố gắng cho dù là một cái con côn trùng thật là nhỏ, mình cũng sẽ không có hãm hại, cũng sẽ không có giết côn trùng đó.
Among there, the five precept, okay? Five precept, you can choose the one, okay? Five precept, you can choose one, okay? Not drink alcohol, not to kill animal, not to tell the lie, any? Not to steal, and then not to have the adultery. Among the five, you have to choose one, minimum one, maximum five, two, three of your choice, okay?
Dạ, cho nên là mình có tất cả là năm giới quy y, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, với lại không có tà dâm. Thì mình muốn hoặc nằm tùy ý của mình, sau khi mình chọn xong mình hứa là mình không có mình sẽ thực hiện cái làm không có phạm vào năm những cái lỗi đó.
Am I clear?
Dạ, tên hỏi con em mình có rõ không ạ?
Okay, and then your last one, then maybe we'll have the asking the last the refuge vow. No? So maybe the refuge vow will be within a 1 month, or maybe I'll see. Okay, we'll have the refuge vow. And the refuge vow time, just you have to, when you're taking the refuge vow, just you have to promise that among the five precepts, you have to follow the one, okay, at least one.
Dạ, hôm buổi tuần trước thì lớp mình có hỏi thầy về chuyện quy y, thì thầy nói là chắc khoảng một tháng sau. Khoảng một tháng sau thầy sẽ tổ chức một buổi quy y cho những ai mình có phát tâm mình quy với thầy và quy Tam Bảo. Thầy sẽ truyền giới quy Tam Bảo, thì mình hãy học mà biết rõ về quy y và biết là mình sau khi quy y mình cần phải làm những gì, và mình xem ở trong năm giới quy đó mình có thể thực hiện phát tâm mà mình hứa mình thực hiện những điều nào, có thể là từ một cho tới năm điều tùy theo bản thân ạ. Thì sau khi quy mình sẽ thực hiện những điều đó.
Among the five rules, I think the most difficult is not telling the lie.
Dạ, thầy nói rằng ở trong năm điều đó thì chắc là cái chuyện mà không nói dối là cái khó làm nhất.
If you feel that you cannot live without the telling the lie, then you don't have to take that vow. Okay, you don't have to choose that. Okay, among the five precepts, don't choose that. Okay, choose the easiest one. Okay.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình nghĩ là mình không thể nào sống mà không nói dối được thì thôi mình đừng có hứa không nói dối. Mình chọn ở trong năm cái đó mình chọn cái nào là dễ nhất đối với mình thì mình hứa.
Among the five precepts, I think the which is the what's easiest one. Just think that and the choose that for easier for you. If you really like to take the challenge, then choose the hardest one. Okay, it depends up to you.
Dạ, thầy nói nếu mà mình đọc năm điều đó rồi và mình chọn ra cái nào dễ nhất cho mình đó, thì mình hứa mình thực hiện điều đó. Còn đối với ai mà muốn thử thách bản thân thì mình cứ chọn cái khó nhất để mình làm.
Okay, but the thing in the refuge on one side is a really opportunity to see that the see the how your ability is. Sometimes you will not understand that your no ability or strength, no. Yeah.
Dạ, thầy nói là mình năm cái giới quy này một mặt nữa cũng là một cái cơ hội cho mình để mình khám phá năng lực của bản thân. Đến lúc mình không có biết được là năng lực của bản thân mình có thể chịu đựng được khó khăn và thử thách như thế nào, cho nên mình chọn cái điều khó nhất ở trong năm điều này để xem là cái khả năng mình chịu đựng với lại vượt qua cái thử thách đó nó lớn như thế nào.
Yeah, so that is the ability, no? So you have to choose the, your abilities to the see that the, how much your stand you have the following the rules. Yeah.
Dạ, cho nên mình có thể thử xem là cái khả năng mà mình có thể có khả năng mình có thể giữ được cái lời hứa của mình như thế nào.
Yeah, so that is the one thing. So that's why you have to follow the rules. Okay, so that was the, what you have to do is that the, you just see with the rules and the see that the what how. Okay, so this is something like to give you the opportunity, or this is the you may get the some of the, I mean, the look into the your own the inner strength, how strong you are, okay, how capable you are. Yeah.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta có thể chọn những cái điều trong năm giới quy này để mà mình thực hiện, và mình xem đó là một cái cơ hội để mình kiểm chứng lại cái năng lực của bản thân, mình giữ vững được những cái lời mình hứa hay là không.
Yeah, that is the, what you have to do. Okay.
Dạ, đó là những lời khuyên.
Okay. So that is the, okay. So now the refuge one and the, yeah, we'll have it soon about that. Okay. So I'm not so sure when will happen it, but let you know later. Okay. Mm.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khoảng tầm một tháng tới thời gian thì vẫn chưa có xác định, nhưng mà thầy sẽ tổ chức một buổi lễ quy y. Khi nào có cái chương trình cụ thể thầy sẽ thông báo lại với lớp mình.
Okay, that's the most important part. Okay, now the after taking the refuge vow, this is the second thing is when you take the refuge or benefits of it, a little bit of the benefit. Mm-hmm.
Dạ, thầy nói rằng sau khi mà mình biết được những cái lời khuyên quy y đó thì mình cần biết về những cái lợi lạc của việc quy y.
Now the, when you take the refuge vow into the part in the Buddhism. Mm-hmm. Part in the Buddhism means after you take the refuge vow, you will come to the Buddha's the path, Buddha's line. Okay. Mm.
Dạ, quy y có nghĩa là mình trở thành Phật tử. Trở thành Phật tử nghĩa là bây giờ mình sẽ đi theo con đường của Đức Phật.
Yeah. So that means that you will get into the Buddha's the path. So that means that you will enter into the Buddha's path. Okay. Mm.
Dạ, cũng như là sau khi chúng ta quy y Tam Bảo, mình hướng thượng tổ Pháp Tăng rồi, thì mình sẽ bắt đầu con đường của Đức Phật.
And the second thing is that when you take the refuge, that refuge itself, the practicing, can that you can get over the lot of the, I mean, the negatives, the force, that will help you to, that help you to recover, come over with the negative forces. Mm.
Dạ, thứ hai, sau khi mình đã quy Tam Bảo thì mình sẽ có được những cái năng lượng che chở từ Tam Bảo giúp mình vượt qua rất là nhiều cái chướng ngại và những cái năng lượng xấu.
Negative forces, okay. So that's the you have to remember, okay. So that is the taking the refuge. Now things are okay. Now back with the refuge. Now let me give you the one example of the refuge, okay. Mm?
Dạ, năng lượng xấu đó là có thể là những cái năng lượng xấu khiến mình bị khó khăn, chướng ngại hoặc bệnh tật. Thì sau khi quy Tam Bảo rồi thì mình sẽ giúp mình dễ vượt qua được những cái khó khăn và bệnh tật hơn. Thì sau khi quy rồi thì có những điều như thế này thì nói với lớp mình.
normally when the refuge prayer is what you can do is one thing. I think I've told you the last time the example, no? When you're saying the refuge prayer, what you're doing, the offering for the Buddha, so the, whatever the prayers and the refuge prayers, the offering to the Buddha, whatever you say and the, whatever you do it, the most important thing is that when you do with the refuge prayer, first you need a fully trust on the Buddha. Trust. When you fully trust on the Buddha, what does that mean, the trust and the faith?
Dạ, sau khi chúng ta quy rồi thì thông thường mình đọc cái câu quy y là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, vân vân. Hoặc là khi chúng ta cúng dường đến Phật thì điều quan trọng là mình cần phải có niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật. Thì cái niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật đó thì nó sẽ như thế nào?
Now one thing, to whom you trust most?
Dạ, thầy đọc một câu hỏi thế này, mình tin tưởng ai nhất à?
What pictures comes in your mind? I
Dạ,
think 99% whatever the pictures comes to your mind is wrong. Okay.
Dạ, khi mình đặt câu hỏi đó thì hình ảnh của người nào hiện trong tâm trí mình đầu tiên? Thầy nói rằng những cái hình ảnh mà hiện trong tâm trí của mình trong trong lớp mình thì 99% là chắc là sai rồi.
Okay, whom you trust? Okay. Okay. Right now, the in the normal life, I'm talking about normal life. Okay, not talking about the Buddha or something like that. Okay, normal life. Okay. Can you write down 99% of the one we are trusting is wrong? 99%, okay. Whatever comes, okay. Trust most, okay.
Dạ, thầy hỏi rằng khi mà hỏi là mình tin tưởng ai nhất thì mình nghĩ đến mình cái hình ảnh mình nghĩ đến người nào ạ? Thì thầy nói là 99% trong trong lớp mình nghĩ về những cái hình ảnh đó thì chắc là sai rồi. Thầy nói là bây giờ nói đến cuộc sống đời thường, thầy không nói là mình đặt phải đặt niềm tin vào Đức Phật, nghĩa là trong cuộc sống đời thường thì mình nghĩ mình tin ai nhất.
Okay, whom you trust most, you are saying the Buddha, mother, and the what friends, whatever, but all are not true.
Dạ, yeah, hồi nãy giờ có mấy câu trả lời đó là thầy hỏi ai mình tin tưởng ai nhất thì câu trả lời là tin vào Phật nhất, hoặc là tin vào mẹ của mình nhất, hoặc là vân vân, câu trả lời như thế nào đó thì mấy câu trả lời đó đều là sai hết.
Whom you trust most? Now the question is that, okay?
Yeah, bây giờ trả lời cái câu hỏi là mình tin tưởng ai nhất.
Normally trust is a very very trust is a very very funny thing of the trust, okay?
Dạ, niềm tin là một cái điều nó rất là buồn cười thế này. Yes.
Trust is that sometimes that you change time by time, it change. First you trust with your friends, parents, brother. It's lots of time, it changes on whom you trust the most.
Dạ, tại vì...
It's on whom you trust.
Dạ, nó buồn cười là bởi vì niềm tin nó thay đổi à. Ban đầu mình nói mình tin người này nhất, ví dụ mình nói mình tin tưởng vào anh em của mình nhất. Sau đó qua thời gian thì cái niềm tin nó thay đổi đó, thỉnh thoảng sẽ có lúc là mình sẽ không có còn tin vào cái người đó nữa. I trust in myself. I trust in myself. I trust in myself. Lo.
Ani shemba kari kari do.
Shemba the tharam chi.
Sangye tau the zhiri ba.
Lao sang ye chao ni di ti re ani shen ba di ani kun ju sum shen ba di ani.
Okay. Now it comes to the point. Okay, trusting issue. When you're saying the trust, okay. Now the second one. When you're saying that you are trusting the yourself, okay.
Dạ, có người ở đây trả lời là tin vào chính mình. Thì khi mà mình tin vào chính mình.
When you're trusting the yourself, when you're trusting the yourself, is that sometimes that even that you are in the end, when you trust yourself, even that sometimes you are the confused state. Lots of the idea comes into your mind.
Dạ, ai mà trả lời là mình tin vào chính mình á, thì mình hãy nghĩ lại. Thỉnh thoảng có những lúc mình rất là bối rối, mình còn không tin được vào chính mình nữa.
Even that you are making the yourself is lots of confused. The person whom you trust makes you confused.
Thỉnh thoảng bản thân của mình là khiến cho mình rơi vào những cái tình huống rất là bối rối, rất là hoang mang, không biết phải làm gì. Cho nên là cái người mình đáng tin lại khiến cho mình bị bối rối.
But the, still the most that trusted is that we will trust ourselves. Most are trusted in ourselves.
Yeah, nhưng mà đa số mọi người thì chắc chắn là sẽ tin vào bản thân mình nhiều hơn. Close.
Now here comes to the point with the Buddha's issue, how the trusted to the Buddha issue, huh? How the trust.
Nhưng mà bây giờ quay trở lại với phần phần của mình là mình tin vào Đức Phật, thì mình cần phải tin vào Đức Phật như thế nào?
When you're trusting the Buddha, two things are very important. Because the first thing is that you should always understand the Buddha knows the everything what you think, okay? Then it makes much easier to trust on the Buddha. If you feel that the Buddha don't know the what you think, then you may tell the lie to Buddha.
Dạ, cho nên khi mà mình đặt niềm tin vào Đức Phật thì đầu tiên mình cần phải biết là Đức Phật biết tất cả mọi điều, kể cả trong tâm mình nghĩ cái gì thì Đức Phật cũng sẽ biết. Nếu mà mình nghĩ rằng Đức Phật không biết mình đang nghĩ gì thì lúc đó mình sẽ rất là dễ dàng mình nảy sinh các cái ý định như là lừa dối Đức Phật. Cho nên để tin Đức Phật, đầu tiên mình phải nghĩ rằng Đức Phật biết tất cả những mọi điều, kể cả những gì mình đang nghĩ.
There's another question comes, have you ever told a lie to your mother? Have you ever told a lie to your parents? Have you ever told a lie to brothers, friends? Have you ever told a lie?
Dạ, thầy hỏi là ở trong lớp mình đã từng nói dối với bố mẹ bao giờ chưa? Có nói dối với lại anh em hoặc bạn bè bao giờ chưa?
Because you tell the lie, because you know that they won't know you. They won't know that what you're telling the lie.
Dạ, mình
They
nói
will
dối
not
là
find it out that you're telling the lie. You
dạ,
believe that.
dạ mình nói dối là bởi vì mình tin rằng là họ sẽ bị lừa. Có nghĩa là họ sẽ không biết là mình nói dối đâu ạ. Cho nên là lúc đó mình mới đi nói dối.
So same thing, when you're trusting the Buddha, always you have to believe that the Buddha knows the all what you are thinking. Then you will never tell the lie to Buddha.
Cho nên để mà có niềm tin mà hoàn toàn vào Đức Phật thì mình phải 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 biết rằng Đức Phật biết được tất cả mọi điều, kể cả những gì mình đang nghĩ. Nên bởi vì Đức Phật biết những gì mình đang nghĩ nên mình không thể nào giấu được Đức Phật ạ. Nên lúc đó mình sẽ không có còn nói dối với Đức Phật nữa.
Okay, then now the telling the Buddha's lie is that sometimes you tell a very lie to the Buddha, always. Okay. And sometimes that we always tell a lot of lies to Buddha.
Dạ, thông thường thì chúng ta có thể sẽ nói dối rất là nhiều đối với Đức Phật.
When you say that I follow the Buddha, but you will do something else than what the Buddha said, that is a lie.
Dạ, khi mình nói là mình con quy Phật, nghĩa là con nương tựa Phật ạ. Mình quy nương tựa Phật rồi, xong rồi mình đâu có làm theo lời Phật dạy đâu, mình làm cái điều ngược lại.
So now the thing is that okay, one important thing here is the point is that okay, important things here is the point is that when you say the trusting, okay, think that the first two things are there. When you think that trust the Buddha, think that believe that the Buddha knows everything what's going in your mind, okay?
Dạ, cho nên để mà có được niềm tin hoàn toàn với Đức Phật thì đầu tiên mình phải tin rằng Đức Phật biết tất cả mọi điều, kể cả những gì mình đang nghĩ trong tâm.
Okay. Second thing is with the Buddha, you always be the very honest, okay? Very honest with the Buddha. Even if you tell the lie, if you drink the alcohol, okay? That you should be the very honest with the Buddha and they tell that the sorry, I have the alcohol, I killed the insect, okay?
Và điều thứ hai đó là mình cần phải cực kỳ chân thật với Đức Phật. Thậm chí là mình có giết một con côn trùng hoặc là mình có uống rượu thì mình cần phải hoàn toàn chân thật với Đức Phật. Mình nói xin lỗi Phật, con đã lỡ giết một con côn trùng hoặc là con đã uống rượu, và xin xin Phật tha lỗi.
Here comes the question. I think I asked the last question. Can we offer the alcohol
Nên ở đây có một cái câu
to
hỏi, và thầy đã có rất là
the
nhiều người hỏi thầy câu hỏi này, đó là mình có thể cúng rượu cho Phật hay không?
Okay, because I asked this question, okay? To answer, if you're drinking the alcohol, if you drink the alcohol, go on offer, okay? When you're drinking the non-vegetarian food, go on eat the, if you're non-vegetarian, offer that to the Buddha, okay? Very honest with the Buddha and offer that what you are doing, and the Buddha always know, and the be very honest with the Buddha. When you become the more honest with the Buddha, then it will for you, it's much easier for trust to Buddha.
Dạ, cho nên điều quan trọng đây là mình chân thật với Đức Phật à. Mình có ăn gì hoặc là mình uống gì thì mình đều có thể cúng dường à. Mình đều có thể cúng dường lên Đức Phật rồi à. Tại vì có người hỏi là bây giờ nếu mà người này ăn ăn mặn và uống rượu thì có thể cúng cúng rượu lên Phật hay không, thì thầy nói rằng mình hoàn toàn có thể cúng dường lên Đức Phật à. Vấn đề là mình có làm gì và mình có nghĩ gì thì mình hoàn toàn chân thật với Đức Phật về những gì mà mình làm, mình nghĩ.
Yeah, so that's the point. Okay, so but the one thing, very honest with you, when I eat the food, I always forget to offer to the Buddha. Okay, when I'm eating the most of the time in the monastery, I eat alone, so I never offer to the Buddha. đi từ từ sao nó sao nó sao nó sao
Dạ, nhưng
nó
mà có một điều thầy nói, thầy 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 chân thật với lại lớp mình đó là ở
nó
trong thư viện thầy thường ở trong cái phòng thầy ở một mình, cho nên ăn chỉ có một mình thôi, nên mỗi lần ăn thì lúc nào cũng quên cúng dường Đức Phật, nên đa số thời gian là thầy cứ nhảy vào mà ăn thôi chứ quên cúng dường Phật.
So that's why the Buddha thinks that he might not come to the mind place because he won't get an offer.
Dạ, cho nên thầy nói là có khi mà thầy mời Phật đến chỗ thầy chắc Phật không tới đâu, vì Phật nghĩ có tới thì cũng không có gì để ăn.
Okay. So that's why I never tell you to do the offerings, okay, when you before eat the food. I never do the offering, then how can I tell you to offering? No, do this offering, no?
Dạ, nên hồi nãy giờ là thầy nói là nếu mà mình có muốn cúng dường thì mình hoàn toàn cũng có thể cúng dường với cái tâm chân thật của mình, nhưng mà nãy giờ là thầy không có khuyên là mình phải cúng dường trước khi ăn đâu ạ, là bởi vì bản thân thầy cũng không có cúng dường trước khi ăn, cho nên thầy cũng không có khuyên mình cúng dường trước khi ăn đâu.
So that's the thing, okay?
Dạ, nên thầy nói mình nên hiểu điều đó.
Got it, no? That is the one thing. Okay. So, can you... So, that's the thing, and I will never tell you to do the offering or the food, okay? That's your wish. If you feel to offer, offer. If you don't want to offer, don't offer, okay? But that's you can decide, okay? Because I will never tell you to do the offer. Because myself, I'm not doing offering, and how can I tell you to the offer?
Dạ, cho nên thầy hồi nãy giờ là thầy trả lời cho câu hỏi, nếu mà ai có ý định mà muốn cúng dường Phật trước khi ăn ấy, thì mình cứ ăn có uống gì thì mình có thể hoàn toàn có thể cúng dường lên Phật à. Thầy không có khuyên cũng không có bảo mình là phải cúng dường trước khi ăn à, tại vì bản thân thầy không có cúng dường trước khi ăn, cho nên bản thân thầy đã không làm rồi, làm sao thầy có thể bảo mình làm được.
Okay. Yeah. But the one thing, when you offer or not offer, that is the one thing you always have to know. When you offer the Buddha, what kind of the benefit you will get?
Dạ, thì khi mà mình cúng dường Phật á, thì mình sẽ có được những lợi lạc như thế nào?
What kind of the benefit you will get? Very honest with you, I don't know.
Dạ, thì khi mình cúng dường để với Phật, cho Phật á, thì mình có được những lợi lạc gì á, thì thầy nói thiệt là mình là thầy cũng không biết.
If I know very well, I already do the offering, okay?
Dạ, nếu mà thầy biết rõ được những lợi lạc đó thì bản thân thầy đã cúng dường rồi.
Okay. Normally, traditionally, they do the offering like that, no? But the offering is before the food, I never do the offering. Whatever the things, good things I get, I always throw the offer to the Buddha, okay?
Dạ, thầy nói rằng theo truyền thống á, thì trước các bữa ăn thì đều có phần cúng dường Phật, thì cái đó theo truyền thống xưa giờ nghi lễ làm như vậy. Thì còn cái phần mà cúng dường thức ăn trước khi mình ăn cúng dường cho Phật á, có được lợi lạc gì thì bản thân thầy không biết.
As I told you, I offer the Buddha the old I mean, the things. And the okay, one funny thing. Okay, sorry to interrupt you. One funny thing. Okay.
Dạ, thầy nói rằng có những gì mà thầy nghĩ là thầy thích thì đều cúng dường cho Phật ạ. À. Và bên cạnh đó thì cũng có một cái điều rất là buồn cười thế này, thầy nói cho lớp mình.
Because all the time in the class, I used to tell that I offer the Buddha the perfume. Now, do you remember? I used to offer the perfume to the Buddha.
Dạ, trong các buổi học trước thì thầy có nói rằng thầy cúng dường Đức Phật nước hoa, thầy không biết là lớp mình có còn nhớ không.
But this time, don't get misunderstanding, okay, please.
Dạ, nên nhưng mà lần này khi mà thầy nói đến chuyện cúng dường thì đừng có hiểu lầm ý của thầy.
What I offer the Buddha, the offering is the perfume is a company. I don't want to mention the name, okay? The company.
Dạ, thì có một cái loại nước hoa của một cái hãng nước hoa, thầy không muốn nói tên của hãng nước hoa.
This time, in the America, some student got the very wrong. And they thought that I offered all the perfume to the Buddha. They bring the different company brand of the Buddha, the different brand of the perfume.
Dạ, thầy nói lần nào thầy sang Mỹ, ở trong mấy buổi giảng thì thầy nói là ở trên bàn thờ của thầy, bàn Phật thờ Phật thì thầy cúng dường cái lọ nước hoa lên bàn Phật, thì có học trò bên Mỹ tưởng là thầy thích cúng dường nước hoa lên Phật, cho nên là lần này thầy sang Mỹ mua các cái hãng nước hoa, mua mỗi thứ một lọ lọ đem hết mấy lọ nước hoa lên cúng cho thầy để thầy cúng Phật.
But I didn't offer that to the Buddha. Because I don't like it. When I don't like it, I don't want to offer to the Buddha. This perfume, no?
Dạ, nhưng mà ở trong mấy cái loại nước hoa đó là của nhiều cái hãng khác nhau, thầy chỉ thích cái mùi của một cái hãng thôi, cho nên cái loại nước hoa của hãng đó thì thầy cúng, còn mấy loại khác thì thầy đâu có thích, cho nên thầy cũng không cúng.
When you're going to eat the food, Even you are not knowing the food tastes good or not, you just offer to the Buddha. Actually, if you like it, if you feel very good, then you offer to the Buddha.
Dạ, giống như là mình ăn cái món trước khi mình ăn á, mình không biết món đó là ngon hay dở, thậm chí là mình không thích cái món đó, mà cái món mình đã không thích rồi thì mình đem mình tặng cho người khác. Bây giờ mình đem mình cúng Phật thì cái điều đó có lẽ rất là vô lý. Cho nên là đối với thầy thì món ăn nào mà thầy thích, cảm thấy rất là ngon thì lúc đó thầy sẽ cúng dường cho Phật.
Yeah. Okay, this is my view. Okay. My view and you don't this is my view and yeah, anyway. So if you can offer, very good. If you cannot offer the before the food, don't mind it, okay?
À, cho nên đây là cái cách mà thầy suy nghĩ về cúng dường ạ. À, cho nên nếu mà mình có muốn cúng dường thức ăn trước khi mà trước buổi ăn của mình thì mình hãy cúng dường, và nếu mà mình không có muốn làm thì mình không làm cũng không sao.
But if you feel food is very good, then don't forget Buddha. Okay, that's more important.
À, nhưng mà nếu mà trong bữa ăn mình thấy thức ăn rất là ngon, mình rất là thích thì lúc đó thì mình đừng có quên Đức Phật. Nên điều này mới là điều quan trọng.
When you look the thing center, if you look the thing center, when you see the things very nice, what thoughts comes into your mind? Definitely, if you see the good thing, the first thing comes into your mind is that, wow, you should get that for the someone who you really love, no?
Dạ, khi mình thấy một cái món đồ tốt ở đâu đó thì điều gì mình nghĩ đầu tiên là có thể là mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ mua cái món đó cho cái người nào mà mình yêu thương nhất.
I'm sorry, please. Okay, I'm having my breakfast.
Dạ, thầy xin lỗi lắm. Thầy đang ăn sáng.
I'm very sorry, okay? Hmm?
Dạ, thầy xin lỗi lắm. Thầy đang ăn sáng.
The thing is that when the phone is translating, I will eat, okay?
Dạ, nhưng mà hay một cái là tại vì thầy giảng có phiên dịch này, nên lúc mà con đang dịch thì thầy sẽ ngồi ăn.
It will save my time.
Dạ, nên là lúc mà
I
con
don't
dịch...
have to spend a separate time for the breakfast to eat, no?
Dạ, lúc con ngồi dịch thì thầy ngồi ăn, như vậy nó tiết kiệm thời gian, thầy không phải dành ra một cái khoảng thời gian khác để ngồi ăn.
So that's the thing, okay? So that's why they always you remember that, okay, when you get the good things, you will think that, oh, get like that to the someone who you love, no?
Dạ, nên khi mà mình thấy được một cái món đồ mà mình thích, món đồ tốt mà mình thích, thì mình nghĩ sẽ kiếm cái món đó cho người nào mà mình yêu thương nhất.
Offering is like that, okay? When you really like that food, someone thinks very like, then you offer to the Buddha. That is a someone really you when you love and the respect and the faith is that, no? But the food, what you don't like it, then how you offer? It doesn't make any sense. Like a mushroom, I don't like the mushroom. I don't want to offer the mushroom to the Buddha because it don't taste good for me.
Yeah, thì cúng dường thì cũng như vậy. Nên mình tìm cái món nào mà mình thích, món nào mình thích nhất thì mình nghĩ là mình sẽ dành cái món đó cho người yêu thương nhất, hoặc là mình nghĩ là mình sẽ cúng dường lên Phật. Còn đằng này, nếu mà mình cái món ăn mà mình không thích, hoặc là cái món đồ mình cảm thấy không tốt, thì làm sao mình có thể đem tặng người khác được ? Nếu lúc đó mình nghĩ mình đem tặng cho người khác thì điều đó hoàn toàn không có hợp lý ? Nếu mà đã không tặng cho người khác cái món đồ đó thì làm sao mình nghĩ mình đem cúng dường cho Phật được ? Cho nên đối với thầy, chuyện cúng dường nghĩa là mình thích cái món nào thì mình sẽ cúng dường Phật món đó. Đối với thầy, nếu mà thầy không thích ăn nấm thì làm sao thầy có thể đem những cái món ăn có nấm thầy cúng dường cho Phật được?
For you, if the Buddha is just a photo and a statue, then don't mind. Offer whatever you want to offer. He will not complain you back.
Dạ, nếu mà mình nghĩ Phật là một người thật á, thì mình hãy thực hành như thầy vừa nói. Còn nếu mà mình nghĩ Phật chỉ là tranh, chỉ là tượng thôi, thì mình không cần suy nghĩ nhiều đâu. Mình cứ cúng dường, mình thích để cái gì thì cũng để. Tại vì cái bức tranh, cái pho tượng đó, nó không có phàn nàn mình gì đâu . Thì bức tranh, pho tượng nó không biết gì đâu.
No, it depends on you. What is Buddha for you?
Cho nên phụ thuộc là mình nghĩ Phật như thế nào, thì mình sẽ thực hành cúng dường như thế ấy.
Okay, when you become the Dharma practitioner, Buddha is a beyond, not only the stone and the paper of Buddha is not that, okay? Buddha is a real person who really resides inside you, okay? Who really resides under your hand, in your heart, every part of your body, okay? It is easier for you to visualize the Buddha is on the top of your head, real person, okay? Who knows everything what you are doing, okay?
Dạ, cho nên đối với lại những người mà thật sự có niềm tin và mình thực hành Phật Pháp đúng nghĩa, thì mình sẽ nghĩ Phật không phải là chỉ có tranh, chỉ có tượng mà thôi, mà Phật thật sự là ở trong tim của mình, ở khắp nơi trên cơ thể của mình. Cái điều đơn giản nhất mình có thể nghĩ nó là nghĩ Phật như là một người thật sự ở trên đỉnh đầu của mình. Đó là điều mà mình có thể nghĩ khi mà mình thực hành nương tựa và quy vào Phật.
If you have a that faith in the Buddha, then you can find the Buddha. If you don't have that kind of the faith with the Buddha, even if you go to the temple, you will find only stone statue, not a Buddha.
Nếu mình có thể nghĩ Phật được như vậy, nó thực tế được như vậy thì mình sẽ dễ dàng tìm thấy Phật. Còn nếu mà mình không có nghĩ Phật được như vậy thì khi mà vào chùa thì mình chỉ nhìn thấy tranh, nhìn thấy tượng thôi. Chứ thật ra lúc đó mình không có nhìn thấy được Phật thật.
Okay, sorry. Okay. I was always carrying the one ball with me. It's like a Buddha's the ball, no?
Dạ, thầy nói cái bát mà cái chén mà thầy đang ăn thì giống như cái là cái bát đi khất thực của Phật thời xưa.
This time when I eat the food, I mix everything. Those there are sometimes the food, not different food, but I don't use the different plates. No, I use the bowl and the put everything all together and mix and I eat. Sometimes it tastes good, sometimes it tastes strange.
Dạ, nên thầy cũng là giống như là đời Đức Phật là có một cái bát thì trộn hết tất cả mọi thức ăn vào ăn cùng một lúc. Nhưng mà thỉnh thoảng thầy cũng 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 hên đó là trộn vào ăn nó ngon, mà cũng có lúc xui trộn vào ăn nó không được gì hết.
Actually, Buddha's the idea is that when the monks go to the bake the food, no, he used the only one bowl. Whatever he received, he have to put in the one bowl.
Dạ, và luật của Đức Phật hồi xưa lúc mà các vị tu sĩ đi khất thực thì chỉ có mỗi một cái bình bát thôi à. Thì khi mà đi khất thực, người dân ở trong làng cúng dường những cái món thực phẩm nào thì đều bỏ tất cả vào trong cái bát đó và sau đó sẽ ăn ở trong cái bát đó.
Before eating the food, you cannot hide one under the other. Okay. You cannot hide the rice under the vegetable, vegetable under the rice. You cannot put that. Whatever the people offer, you have to keep exactly like that. You cannot mix it.
Dạ, sau khi mà đi khất thực về rồi đó thì các vị tu sĩ sẽ ngồi lại với nhau và mình không có được giấu thức ăn, giống như là có người cúng một món cơm xong sau đó có người cúng một món rau thì để cơm ở dưới rau để che che lên để giấu cơm, hoặc là bỏ rau ở dưới cơm để giấu rau, thì theo luật là mình không có được giấu thực phẩm, phải để ra cho mọi người cùng thấy hết sau đó ăn ở trong cái bát đó.
One thing very sad, no? 2,500 years Buddha said that now no one followed that. Very sad, no? Buddha himself doing the more 50 years he is doing exactly that. Very sad, no one doing. So I tried to do it.
Dạ, 2.500 năm trước thì Đức Phật làm như vậy và suốt 50 năm cuộc đời, trong cái cuộc đời của Đức Phật dẫn dắt tăng đoàn thì Đức Phật đã làm như vậy. Đến bây giờ thì cái luật đó bây giờ thì không có còn áp dụng được nữa. Bây giờ thì rất là tiếc là những gì mà Đức Phật đặt ra bây giờ không có còn áp dụng được nữa. Nhưng mà thầy cũng cố gắng làm theo lời Đức Phật xem sao.
But you don't have to do it. This Buddhas make the rules for the monks and nuns. Okay, you don't have to do it. Okay, you can what however you want to eat, you can eat. Okay.
Dạ, thầy nói đây là luật mà Phật đặt ra cho tu sĩ nên lớp mình không có cần phải làm theo như vậy. Lớp mình muốn ăn theo kiểu nào thì mình cứ tự ăn theo kiểu của mình thôi.
So when you're eating the food and if you cover the vegetable with the rice, you are breaking the one rule of the monk. If you cover the rice with the vegetable. Before eating the food, if you do that, you are breaking the rules.
Dạ, nếu mà là tu sĩ á, mà có người mà cũng dùng cho mình ở trong một cái bình bát mà lại che cái dùng cái thực phẩm này để mình giấu cái phần ngon mà mình thích á, mình giấu ở phía dưới á, làm như vậy là mình phạm vào luật mà Phật đã đặt ra.
Actually, I have the one ball, very big size. Original Buddha's begging ball is a very big. Sometimes it's very difficult to carry. Yeah? I
Dạ,
used
thầy
to have
có.
one. Yeah?
Dạ, thầy có một cái bình bát rất là to, thì cái bình bát đó sẽ nó là đúng cái kích thước mà với cái bình bát của Phật thời xưa, mà bởi vì nó rất to cho nên là không có đem đi đem lại thuận tiện nên thầy chỉ dùng cái bát nhỏ thôi.
Yeah, so now, but the thing is, why I'm telling you is that, okay, every of the Dharma practice discipline is very important, okay? Now, without the discipline, you cannot improve the Dharma practice. Discipline, wisdom, concentration, three things are very important.
Dạ, thầy nói điều này là bởi vì khi mà thực hành pháp thì cái giới luật, cái nguyên tắc của mình rất là quan trọng. Nếu mà mình làm việc mình không có nguyên tắc thì sẽ không có thể nào mà mình làm hoàn thành tốt được cái công việc của mình. Cho nên là nguyên tắc hay mình gọi là giới nó rất là quan trọng. Mình cần phải có giới thì mình phát triển được định, là mình phát triển được sự tập trung vào cái công việc đó. Sau khi mình tập trung được thì mình mới có được trí tuệ, mình mới có được sự hiểu biết và trải nghiệm cái công việc đó.
If you look carefully into your life, the discipline can fix the 80% of your problem. 80% of your problem can be fixed by the discipline, okay?
Và nếu mà mình quan tâm đến chuyện thay đổi cuộc sống, thay đổi chất lượng cuộc sống của mình thì thầy nói rằng nguyên tắc trong cuộc sống nó là một điều có thể hàn gắn và có thể giải quyết được 80% các cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống của mình. Los.
Okay, now you are taking the precept. It's a discipline. You are learning the how to live in the discipline.
Yeah, nên khi mà mình quy y thì mình hứa ví dụ mình quy y xong mình hứa giữ năm giới như khi nãy thầy nói, thì khi mà mình hứa giữ năm giới có nghĩa là mình hứa là mình sẽ sống theo năm cái nguyên tắc đó.
Last time, what I told you, the homework, it is learning how to be the concentrate, no? Concentrate and meditation, no? Concentration and meditation. Last time, what I give the homework, yeah?
Dạ, tuần trước khi mà thầy hướng dẫn quy y thì hướng dẫn cho mình các phương pháp thiền á, thì đó là cho mình rèn luyện về thiền, về về định lực, về sự tập trung. Los.
Okay, now to become the Buddha, three things are important, okay? Discipline, concentration or meditation, then the wisdom.
Dạ, cho nên để mà thành Phật được thì có ba điều căn bản và rất là quan trọng mình cần phải có, đó là thứ nhất là giới, là những nguyên tắc. Thứ hai là định, là tập trung. Thứ ba là tuệ, đó là trí tuệ.
One student told the one very funny thing. I heard that, huh?
Và có một học trò của thầy nói cái điều rất là vui thế này.
Nowadays, to become the Buddha, four things are important.
Dạ, thời này, thời hiện đại bây giờ để thành Phật cần tới bốn điều lận chứ không phải ba điều.
Discipline, concentration, wisdom.
Dạ, thì bốn điều đó là thứ nhất đó là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ.
Nowadays, the one student told the four things are important. Before, three things are important. Now, four things are important to become the Buddha.
Dạ, anh học trò của thầy nói là bây giờ có để thành Phật cần cần bốn điều lần chứ không phải ba điều như hồi xưa nữa.
Discipline, concentration, wisdom.
Dạ, thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ.
Then zoom.
Dạ, thứ tư là Zoom.
So, yeah, before this, three things are important to become the Buddha. Nowadays, four things, okay, plus zoom, okay, is important.
Dạ, hồi xưa chỉ cần giới định tuệ thôi thì có thể thành Phật rồi, bây giờ giới định tuệ cộng thêm Zoom nữa thì mới đủ thành Phật.
Okay, and the Dharma practice is when you come to the discipline, then you changes your character. Okay, otherwise, even you practice the Dharma, if you there's no discipline, your character remains the same as before. No changes in you. Okay, there won't be any changes in you.
Dạ, để thành Phật thì mình còn phải thay đổi tư duy và mình phải thay đổi cái tính cách của mình. Nên là khi mà mình thực hành về giới, nghĩa là mình thực hành các nguyên tắc đó sẽ giúp cho mình có thể rèn luyện và thay đổi cái tính cách của mình trở nên tốt hơn. Nếu mà mình nói thực hành pháp để mà thành Phật á, mà mình lại không có thay đổi một chút xíu gì về tâm tính của mình á, thì cái chuyện thực hành đó của mình không có hiệu quả.
Because you might see the people, even they come to the Dharma practice, their character or that they will become the more bad, they are worse because they didn't focus on the discipline. They just focus on the just like a chantings and the chantings, no? So that's why.
Có một số người thực hành Phật pháp trong một thời gian dài nhưng mà tâm tính không có thay đổi tốt hơn, thậm chí có một số người lại tệ hơn. Đó là lý do không có thực hành giới ạ. Nếu mà ai mà chỉ có thích thiền rồi thích đọc tụng, thích nghi lễ mà không có chịu mà thực hành giới, không có chịu thực hành những cái nguyên tắc ràng buộc bản thân mình thì sẽ không có thể nào mà thay đổi được tâm tính của mình.
Okay, clear, no? So now the discipline, now the when you okay, these are the important points. Okay, always remember three things. Okay, when you come to the practice, three things. Okay, meditation, discipline, and the wisdom. Wisdom, how to get the wisdom? That come with the later chapter of the liberation form. Okay, it is the lead, not that easy to develop. Okay, discipline and the meditation is a simple. That is what. Okay.
Dạ, cho nên để mà thành Phật thì chúng ta cần có ba điều quan trọng, đó là giới, định tuệ. Giới là cái nguyên tắc, thứ hai đó là định là tập trung, thứ ba là trí tuệ. Làm sao để mình có thể phát sinh được trí tuệ thì nó nằm ở phần phía sau của sách giải thoát trong lòng tay, thì lớp mình sẽ dần dần sẽ học đến phần đó.
And especially the one thing, just when you're keeping the discipline, it is like walking on the sword, okay, edge of the sword. Very tough when you're doing it. When you look back, you will be so happy that how you will not believe that how you succeed. Not so many years how you follow the rules. Yeah?
Work on the edge of the source is right, Mujer.
Sword, yeah. Trick
yes.
itself, so you're walking on the sword, no? When you're following the discipline, the rule.
Yeah, thực hành giới có nghĩa là giống như là mình lấy một cái ví dụ giống như mình đi trên cái lưỡi dao, cái lưỡi dao nó rất là sắc rồi, cho nên mình cần phải đi cẩn thận làm sao để nó không có làm tổn thương đến mình. Nếu mà mình đã hoàn thành được cái việc mà mình đi hết cả một cái lưỡi dao đó, đi trên cái lưỡi dao đó, mình quay ngược lại, mình nhìn toàn một cái lưỡi dao và cái quãng đường mình đã đi qua, thì mình sẽ kinh ngạc với bản thân mình làm sao mình có đủ năng lực để làm được chuyện đó. Nhưng mà trên thực tế mình đã hoàn thành được chuyện đó nên sẽ rất là vui và rất là an lạc.
Very simple way. How many hours you waste on the internet? Unnecessary thing doing. How many hours? How many minutes you are wasting?
Giờ lấy ví dụ đơn giản là mỗi ngày mình mất bao nhiêu thời gian không cần thiết sử dụng mạng internet nè.
Example, if you're wasting the 1 hour, okay, just I'm giving example.
Giờ lấy ví dụ mỗi ngày mình bỏ 1 tiếng ra chỉ để làm những cái việc không cần thiết trên mạng.
Then that just thing to use only the 30 minutes. Just for the 1 week. Just only use 30 minutes. Make use yourself as a rule.
Dạ, thì bây giờ mình hãy đặt ra một cái nguyên tắc cho bản thân là mỗi ngày bây giờ mình chỉ dùng 30 phút để làm những cái việc đó ở trên mạng mà thôi. Đặt ra một cái nguyên tắc riêng cho bản thân mình và mình hãy cố gắng thực hiện cái nguyên tắc đó.
That 30 minutes, you can do some productive things on this 30 minutes.
Dạ, cho nên
You
mỗi ngày
practice the Dharma, or you read the good books, or you do something good things. Do that exercise.
Dạ, cho nên mình hãy đặt ra nguyên tắc là mỗi ngày mình giảm xuống, chỉ dùng 30 phút cho những cái việc kia ở trên mạng thôi. Còn 30 phút còn lại hãy tìm những cái việc bổ ích hơn để làm. Ví dụ đọc một cuốn sách hay, hoặc là thực hành thêm Phật pháp, hoặc là chúng ta có thể tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.
So make some rules, discipline yourself.
Nên chúng ta hãy tự đặt một số cái quy tắc cho bản thân mình.
I have a one rule. I follow so many years.
Không
That my made, myself made. I have a one rule that I made myself. Okay? I follow that so many years.
Dạ, thầy có một cái nguyên tắc của bản thân thầy tự đặt ra và thầy đã làm theo cái nguyên tắc đó trong rất là nhiều năm rồi.
Sleep 8 hours. That's my rule.
Dạ, ngủ đủ mỗi ngày 8 tiếng, đó là cái quy tắc thầy tự đặt cho bản thân mình.
So that's the reason I feel like I run and run, run. I never get tired. Because I think the main reason that rule really helped me trying to get the 8 hours sleep all the time, no?
Cho nên là thầy nói là đó là lý do mà mỗi ngày thầy ngủ đủ 8 tiếng, nên lúc nào cũng cho dù công việc bận rộn như chăng nữa thì cũng không có bị mệt và vẫn có sức khỏe để làm tiếp công việc. Nên thầy đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân là mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng.
Sometimes 7 hours get the enough and I would wake up, but still I will lie on the bed. 8 hours I always lie on. Even like sometimes 7 hours I get up, but still I lie on the bed. For make it like a 8 hour I'm on the bed. I'll sleep on the bed. No?
Dạ, thỉnh thoảng thì có những hôm mà dậy trước 8 tiếng á, là chỉ có mới ngủ có 7 tiếng thôi thì tự giật mình dậy, nhưng mà nhìn đồng hồ thì thấy còn lại 1 tiếng, cho dù không ngủ vẫn cố nằm trên giường cho đủ 8 tiếng để giữ cái nguyên tắc đó của mình, nhưng mà nó sẽ tốt cho sức khỏe.
Sometimes during this time when I travel, 2 3 days, I'm changing the city in the 2 3 days, 2 3 days traveling. Sometimes 7 8 hours in the car, sometimes 2 3 hours in the flight. Always I'm doing, but I never get tired. So plus then I have to give the teaching, meet with the peoples and the young. Because this is the main reason is that helps with the one my simple rule, 8 hours sleep. That is really helping a lot.
Dạ, hiện nay thì thầy đang ở bên Mỹ nên đi qua các cái thành phố khác nhau có chênh lệch múi giờ, thỉnh thoảng ngồi xe 7-8 tiếng, thỉnh thoảng ngồi máy bay 2-3 tiếng, rồi nó cứ liên tục thay đổi như vậy. Vì thay đổi múi giờ cho nên cũng cái chất lượng cái thời gian để mình ngủ nó cũng cũng khó, nhưng mà thầy vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc là mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng, cho nên cho dù có thay đổi múi giờ thì thầy vẫn không cảm thấy mệt.
Okay, so you have to make the one rule like for good for you, okay? Then follow it. I'm following it because I follow the data or rules because of reason I don't want to tell. I will tell you some other things, okay? Before that, I didn't have the like 8-hour rules and I lived up to suffer my physical issue 20 years back, okay? More than
Dạ
20
thầy hỏi.
years, I think it's nearly 25 years back. Okay?
Dạ thầy nói lý do mà thầy giữ cái quy tắc mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng là trước đó khoảng 25 năm trước thì thầy không có ngủ đủ 8 tiếng, nên lúc đó bị có vấn đề về sức khỏe khá trầm trọng, nên sau đó thầy quyết định là mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng.
Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
Dạ hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp mình.
Come on, come on. Come on, and the hang up line, the hang up line.
Thank you.